This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống trong thời gian qua, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, chú khỏe không chú?
Giống như chú nói, mới bước chân vô nhà, bữa nào thứ năm nó cũng kẹt mấy cái party đó. Buổi ăn trưa với những cái cơ quan, thành ra về lúc nào cũng vừa vô nằm đây là đài vừa gọi. Thì mình cứ làm đài thôi, còn khỏe còn làm chắc không có gì hết. Mấy đầu nay trong thành phố thì mọi chuyện cũng good. Nhưng mà tình hình an ninh thì những cái thành phố kế bên thì giống như Dũng Nghiêm thấy cũng có bắn lộn vòng vòng ở miệt mé bên đó, County Collin rồi đó. Thành ra cũng quý vị cẩn thận cái lộn xộn bây giờ, tại vì có những cái tiểu bang ở miền Bắc đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Nó đã đưa mấy người này gửi xe bus trả lại Texas đó. Dũng Nghiêm nghe đó không?
Dạ có nghe.
Ok. Thành ra khi về đây thì giống như đám nó qua tới đây thì giống như bỏ con trôi sông lạc chợ vậy thôi. Thành ra quý vị phải cẩn thận trong vấn đề thứ nhất, đi ra đường đừng có mang những cái bóp xịn, tiền đồ tất cả giấy tờ quý vị nên có một cái bóp riêng mà kẹp trong cái lưng quần đó, mé trong á, hoặc là chỗ nào kín đáo chút á, còn xách cái bóp tay đừng có giấy tờ để khi bị lấy khỏi bất công, quý vị cứ nghe lời tôi đi, và đừng mang theo nhiều cái giả tín dụng, thí dụ mình đi chợ quyết định mang một cái thẻ nào mang cái thôi, còn tiền bạc á thì quý vị nhớ là khi quý vị đi làm một cái gì cũng vậy đó, quý vị nhớ cẩn thận trong vấn đề tiền bạc. Nhất là quý vị đi nhà băng ATM đó, thì quý vị cũng đã thấy cái sự qua đời của cô Kim đó, ở tại tiệm phở mà mấy tháng trước đó, Dũng Em.
Yeah.
Thì đó là một những cái mà quý vị cần phải học hỏi. Khi quý vị lấy tiền đi ra người theo dõi thì có thể nó sẽ, tại vì tôi thấy Việt Nam là đa số đi ít có nhìn cái cảnh xung quanh, Dũng Em. Lên trên xe thì cứ nhìn trước, rồi khi quẹo trái nhìn trái, vừa phải nhìn phải. Ít nhìn coi có ai theo dõi mình lắm. Ban ngày thì quý vị thấy chiếc xe nào theo dõi quý vị, thì quý vị làm ơn. Rẽ con đường trái mà thấy còn theo dõi, rẽ đường phải thấy theo dõi nữa, gọi 911 ngay tại chỗ. Và khi gọi 911 thì quý vị có thể chạy chậm chậm, từ từ. Để làm chi? Để cho cảnh sát đuổi kịp mình và nhớ là mình quẹo tới đâu phải cho cảnh sát biết. Thí dụ như góc đường số 5200 đường Pioneer, rồi qua tới thí dụ như 5600 đường New York, phải cho cảnh sát biết thì cảnh sát mới biết là mình ở tại đâu. Thành ra quý vị nào từ xưa mà chưa có để ý mấy cái bảng đó, thì bắt đầu đối với tôi nên để ý những cái bảng rất là quan trọng cho chúng ta. Rồi sẵn đây nhắc luôn, chưa có người gọi phải không Dũng Yên?
Dạ chưa, xin mời chú ạ.
Ok. Quý vị nhớ ghi cái này vô trong tai nha. Ví dụ như đi quý vị đi trong Tarrant County, quý vị gặp xe hết, xe mình hết xăng, xe mình bị bể bánh xe, hoặc là xe mình bị một sự cố nào mà không chạy được, thì quý vị hãy gọi cái số, cái power, tức là cái hình mà hai gạch xuống là hai gạch ngang đó, bên tay phải góc dưới của điện thoại, và đánh số 789, thì xe của County sẽ lại giúp đỡ quý vị liền. Có những người chẳng hạn như chú có triple A đó mà gọi cũng không nhanh bằng những người đó đâu. Ví dụ như quý vị hết xăng, người ta cho quý vị khoảng chừng 5 gallon xăng, 3 gallon tùy theo cái đoạn đường dài nhé. Rồi nếu quý vị cần xe kéo, họ sẽ giới thiệu những chỗ xe kéo để giúp đỡ kéo về gara nào quý vị muốn, hoặc là kéo về nhà. Nhưng mà quý vị nên ghi cái số trên xe, chứ đừng ghi trong túi rồi đến khi mình khẩn cấp hoặc là mình thay quần thay áo cái mình bỏ cái số đó là nhà. Thao, tức là hai cái dấu mà hai gạch thẳng và hai gạch ngang, có cái hình vuông giống như cái bàn cờ của mấy đứa nít chơi đó, đầu tiên. Rồi đánh số 789, quý vị nhớ ghi cái đó xuống đây nè, ghi trên xe. Để khi có khẩn cấp, quý vị gọi mấy người đó, người ta sẽ giúp đỡ quý vị. Ok?
Dạ, cái số này chỉ có trong hạt Tarang County thôi hả chú, còn những cái
đường Tarang khác County, mà. Dallas County cũng có nữa, nhưng mà hình như là số khác.
Dạ.
Hoặc là cùng số thì chú không biết, tại vì chú không có liên hệ bên đó.
Vâng, và là tiếp lời của chú thì quý vị nhớ ghi lại nha, cái gọi, quý vị trên điện thoại có hai cái sọc dọc và hai sọc ngang mà Việt Nam gọi là dấu thăng đó quý vị, thì quý vị đánh số 789 để gọi giúp đỡ nếu quý vị ở trong cái hạt Tarang County hoặc là Dallas County, nếu quý vị có những cái vấn đề trục trặc gì xảy ra trên đường. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm có nghe cái bản tin rằng ở Tarang County cái sở nhà đất gì đó nó bị hacker, thì những cái gì liên quan đến chỗ này nó bị cũng đang bị ngưng lại phải không chú?
Dạ đúng, cái đó thì bữa emergency có đi họp rồi, chú có đi họp là ngày thứ, để coi hình như thứ ba là đi họp khẩn cấp về vấn đề đó. Thì như Dũng Nghiêm của quý vị đồng bào cũng biết, cái chỗ mà cơ sở của Tarang County về định giá nhà đất đó, thì cũng đã là bê bối từ bao nhiêu năm nay. Bởi vậy chú với một số thị trưởng, khoảng 7-8 thị trưởng viết thơ yêu cầu là ông này phải từ chức và không còn bất tín nhiệm, nghĩa là vẫn bất tín nhiệm, sẽ bắt đầu bất tín nhiệm ông ta. Thì cuối cùng đã thay thế một nguyên cái bộ ban chấp hành mới. Nhưng mà cái computer mà của Tarang County đó, cái software họ dùng đó, là chỉ còn hiện tại bây giờ cái đó bắt buộc phải làm. Là tại vì chỉ có Tarang County và một county bên Cali là vẫn còn xài cái software cũ đó mà thôi. Mà hiện tại bây giờ cái những người hacker đó, họ tài giỏi lắm. Những người đó là cỡ cái đầu óc mình không bằng họ đâu, Dũng Nghiêm. Họ chuyên môn ngồi ở nhà để phá phách và bắt đầu. Thí dụ như họ làm nguyên một cái hệ thống vậy đó, mà hư hết á, thì muốn trở lại bình thường, thì họ yêu cầu đưa cho họ thí dụ 1 triệu bạc, 500 ngàn hay nhiêu đó, thì họ mới bắt đầu, nghĩa là buông mình ra. Nhưng mà buông mình ra, nó đã biết là hack được một lần rồi hack tiếp. Do đó cái hệ thống của computer, của cái test đó, gọi là TAD, test, tiếng Việt Nam đọc TAD đó, là Tarang County Operation District. Họ sẽ overhaul lại và sẽ có những cái buổi họp kế để coi tình trạng như thế nào. Thì nếu có cái gì lạ hơn thì chú sẽ cho đồng bào biết.
Vâng, thì cái United Healthcare đó chú, cái system của United Healthcare cũng bị hacker xâm nhập và nó lock lại tất cả những cái hệ thống phân phối thuốc, cho nên United Healthcare phải trả một số tiền rất lớn. Thì cái tụi hacker này mới mở ra lại, thì nó cũng tương tự như là cái trường hợp của United Healthcare vừa rồi. Thì thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với thị trưởng Chu Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943.
Thì bây giờ là khoan, nếu có người gọi chú nói tiếp luôn vụ này. Đó là mình nói những cái cơ sở chính phủ, những cái cơ sở tư nhân, còn đây là tại gia đình mình. Nếu quý vị nào có xài máy vi tính, quý vị thấy những cái website là thứ nhất là họ nói là ông đã được chọn trong bao nhiêu người được lãnh số tiền hay là được chúng tôi bỏ tên vô để như là bắt thăm để trúng giải thưởng. Quý vị nhớ kỹ, hãy cái gì mà free á, nếu mà có free họ cho cha mẹ con cái họ hết rồi, không có gì mà free hết. Nếu quý vị mà không cẩn thận, quý vị sẽ bị dính mấy cái đó. Thứ hai nữa, mà nếu quý vị lên cái màn cái website của nó đó mà quý vị thấy chữ HTTP, mà nếu có chữ S sau đó thì những website đó là an toàn, gọi là chữ S gọi là security. Còn cái nào mà chỉ có HTTP, tức là tiếng Mỹ là HTTP á, mà hai chấm rồi gạch gạch á, thì cái website đó không được bảo vệ. Và nếu quý vị nào có computer giữa cái Mac tức là Apple đó và cái gọi là Windows, tức là bên đây gọi Windows PC đó, thì cái Windows đó quý vị sẽ gặp trở ngại là cái những cái tên hacker nó vô dễ hơn, còn cái Apple thì hầu như khó hơn chút. Do đó quý vị tùy theo quý vị chọn lựa, Apple thì lúc nào nó cũng mắc hơn, nhưng mà cái đó là cái chọn lựa mà quý vị cần phải cho người ta biết, cho quý vị chọn lựa để quý vị đừng có bị hacker. Và cái Apple không phải đây giới thiệu cho Apple, nhưng mà tại vì tôi xài PC này là mấy chục năm rồi, thì tới bây giờ con tôi phải đổi cho tôi cái Apple, tại vì gặp trở ngại rất là nhiều. Thì tại vì cái advertise, những cái malware nó vô rất là nhiều. Và quý vị nào có computer, nếu quý vị chưa có những cái antivirus rồi những cái software đó, thì quý vị cũng nên hỏi con cái nếu quý vị nào không biết. Còn quý vị biết thì nên mua những cái software mà thiệt mạnh á. Còn nếu không á, quý vị cũng sẽ bị, dù có mạnh cái nào nữa, nhưng mà có những cái tay mà nó gọi là cao thủ đó Dũng em. Dạ. Thì mấy cái software đó coi rất là thường họ có những vô được. Nhưng mà nhớ, những cái email nào quý vị cảm thấy lạ, không dính dáng tới văn phòng bác sĩ hay dính dáng cái gì của mình á, thì quý vị làm ơn đừng mở ra dùm, để đó là sự an toàn của quý vị. Ok? Dạ.
Vâng, cảm ơn chú. Và thưa quý vị, trong chương trình thì Dũng Nghiên cũng xin nhắc quý vị là cái thời hạn khai thuế cũng đã gần kề, chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là hết hạn, ngày 15 tháng 4 là hết hạn để khai thuế. Thì nếu quý vị nào chưa đi khai thuế thì quý vị nhớ sắp xếp để đi khai thuế nha. Thì nếu quý vị để qua cái ngày này, quý vị sẽ bị phạt và phải đóng tiền lời nữa. Thưa chú, thì chắc chú cũng có nghe cái bản tin về cái vụ tàu chở container đụng sập cái cầu ở Baltimore đó chú, thì làm 6 người chết. Dạ. Thì qua bản tin này thì xin mời chú có thể chia sẻ cho mọi người biết rằng khi mà mình đang lái xe mà mình bị rớt xuống sông hồ ao rạch đó, thì mình phải làm gì và mình cần phải chuẩn bị gì cho những tình huống đó nếu xảy ra thưa chú.
Dạ đúng rồi. Quý vị, cái cơ hội mà mình bị những cái này thì có thể nói là 1 trong 100 triệu đi Dũng em. Nhưng mà nhớ kỹ rằng có người trúng số tỷ phú hồi bữa, mà cách đây 2 bữa, thì cái cơ hội mà mình gặp những cái tai nạn như đó, quý vị có coi cái phim đó thấy có những chiếc xe vừa chạy qua vào khoảng mới có chưa được 5 giây đồng hồ là nó đụng sập rồi Dũng em, chiếc xe cuối cùng á. Không phải cuối cùng, có những xe khác như chiếc xe pick up á, thì hình như tối hôm qua nó đã vớt được cái thay 2 người nằm chết đó. Thì bây giờ khi mà chiếc xe mà nếu quý vị có seat belt á, nhiều khi rớt trên cầu xuống có thể quý vị chết hoặc có thể không chết. Nhưng mà nếu quý vị mở cái cửa không ra được á, tại cái kiếng nó đập khó lắm. Quý vị nhớ kỹ là trên xe quý vị phải có một cái vật nhọn. Chẳng hạn như tôi có một cái ông người dân trong thành phố, tôi tặng tôi một cái dao nhỏ, dao để giống như cây dao mà để bỏ túi đó Dũng em. Thì cái đầu nó có một cái đỉnh nhọn giống như là một cái chữ V nhọn. Là mục đích cái dao đó là khi quý vị quýnh vô cái kiếm một cái là tự động nó bể nát mà không có bị cho quý vị bị thương, là tất cả nó nghiền nát cái miếng kiếm luôn. Thì nếu quý trong trường hợp mà mình rớt xuống nước mà mình còn tỉnh á, đầu tiên á là quý vị nhớ kỹ rằng á, nếu cái kiếm nó bể rồi thì khác, thì quý vị nhớ cái seat belt bên tay nào. Ví dụ quý ngồi bên ghế phải thì seat belt bên tay trái, còn ngồi bên ghế trái lái xe seat belt bên tay phải. Và đầu tiên á, quý vị nếu cái cửa đã bể rồi thì quý vị ráng nín hơi, nhấn cái đó rồi chui ra trồi lên được lúc nào hay lúc nấy. Nhưng mà thường thường rớt với cái độ cao đó Dũng Nghiêm, đa số con người bất tỉnh, mà cái kiếng muốn bể nó cũng khó lắm. Và nếu cái kiếng không bể, quý vị bắt buộc phải có cái vật, quý vị vô cái ô tô, mấy cái chỗ mà bán đồ phụ tùng xe đó Dũng Nghiêm. Nó có bán, nó có giống như cây búa nhỏ ấy, mà cái đầu nó nhọn ngộ lắm, quấn vô cái là kiếng nó nát, nước nó sẽ vô mà nó không bị làm cho con người ngồi trong xe bị thương. Và quý vị chui, đợi nước nó vô hoàn toàn quý vị chui ra, chứ trong lúc nó quý vị đập cái kiếng, cái nước nó có thể đẩy quý vị. Sau khi đó rồi, khi mà nước vừa tràn vô, quý vị nhớ cái tay phải hít cái đó đối với tôi. Còn nếu mà quý vị mới vừa tháo seat belt mà quý vị đập một cái, nước có thể quýnh một cái quý vị văng qua bên kia, đụng với người bên kia cũng nguy hiểm lắm. Thành ra đó là những cái mà tôi chưa bao giờ bị, thành ra đây là những cái an toàn để nói quý vị thôi, chứ còn thật sự khi xảy ra đó có những cái tình huống mà mình cũng không biết đường nào đỡ nữa Dũng Nghiêm. Thì quan trọng nhất á, thì quý vị thấy cái chuyện mà đụng vô đây á, mà chiếc tàu này là một trong những tàu lớn nhất chở hàng Vũng Nghiêm. 96, để coi 96 tấn hay 96.000 tấn gì đó. Tại vì nó quá lớn đi, nó vĩ đại luôn, nó chở bao nhiêu container mà không biết lý do tại sao. Cái câu hỏi của chú như thế này là Vũng Nghiêm. Thí dụ như cái lúc mà nó bị mái hư đó, là cách cái cầu không có xa, Vũng Nghiêm có thấy cái hình không?
Dạ. Yeah.
Thì trong lúc mà nó vẫn còn được ấy, thì tại sao nó lại không lái ở giữa mà nó lại lái mấy bên tay phải này? Đó là câu hỏi mà chờ coi lấy cái black box, tức là cái hộp đen ở trên xe, ở trên cái tàu đó mới biết được là trong lúc đó những câu nói là cái gì. Thật ra ngay giây phút đầu người ta cứ nghĩ đây là vấn đề mà bị những người không tặc hay là thuyền tặc được đó, hải tặc được đó, nó làm cho đánh sập cái cầu. Thì hiện tại bây giờ cái chuyện nó cũng gần như có thể, nhưng mà tại vì nhờ cái cú điện thoại của ông thuyền trưởng là nói là chiếc tàu tôi bị hư mái, yêu cầu chặn giùm những người, đừng cho ai qua cầu. Mà cơ quan cảnh sát đã làm rất là nhanh, đến độ mà họ chặn những người đó, chứ không ấy là chết nhiều lắm Vũng Nghiêm.
Yeah.
Tại cái cầu đó mỗi ngày là 30.000 chiếc xe chạy qua. Vậy cầu rất là cao Vũng Nghiêm.
Yeah.
Với cái độ cao mà rớt ở đó thì nói cái sự sống thì rất là ít. Nhưng mà ở đời bất cứ một cái gì nó cũng có nhiều người té từ trên lưng từ núi xuống mà vẫn không chết đấy Vũng Nghiêm. Thì hiện tại bây giờ lấy được 2 thay, còn hình như là 4 thay nữa là 6 người mất tích. Nhưng mà cũng chưa biết là có những người nào ngồi trên xe mà trong phim nhìn không thấy hay không. Thì đây là một cái mà quý vị cứ tưởng tượng đi, mình đang chạy ngang cầu bỗng nhiên sập cái rầm mà mình rớt từ trên dưới là kinh hoàng lắm. Và thường thường với cái độ cao đó thì con người mình khi rớt xuống nước là bắt đầu cái độ mà nó kéo, nó gọi là G-force đó, negative G đó, G tức là cái sức kéo đó, nó làm con người có nhiều khi bất tỉnh. Do đó quý vị trên xe, quý vị bây giờ nhắc lại Vũng Nghiêm nói vấn đề an toàn. Trên xe nếu quý vị lúc nào cũng nên có một cái bình chữa lửa để mé sau xe nha, cái trăng đó. Nhưng mà cái bình chữa lửa đó khi để, quý vị phải mua cái đồ để gắn vô để kẹp bình, đừng cho nó chạy vòng tròn tròn, rất là nguy hiểm, giữ chỗ. Tại có nhiều khi chiếc xe cháy đó, quý vị kiếm nước không có, mà chỉ có cái chất nằm trong đó là chất bột đó, xịt một cái là có thể tắt cứu được những cái người trong xe mình. Cái thứ hai, bắt buộc phải có ngay ở trong xe, ngồi ngay giữa, và khi những người ngồi trên xe đó, quý vị có thể nói câu đó, ô, đây là cái đồ để đập kiến khi mà khẩn cấp mà mình ra không được. Chẳng hạn như không phải chỉ có vụ tàu đụng đây không Vũng Nghiêm, mà chẳng hạn như trong cái mùa nước lũ đó,
yeah,
mà quý vị chạy ngang một cái cầu nó bị trôi chiếc xe đi, bắt đầu nó chìm xuống, thì lúc đó trong chưa có nước, nhưng mà nếu mà quý vị lấy cái dao đó, quý vị đâm một cái là nát kiến hết trơn. Nó rất là hay, cái đầu nó nhỏ bằng cái đầu đũa vậy Vũng Nghiêm. Nhưng mà quý vị vô mua nói là có gọi là glass breaker đó, thì quý vị sẽ, người ta sẽ bán quý vị hình như là có 7-8 đồng. Nếu mua có cái dao luôn thì dao đẹp thì đó thì nó gần mấy chục đồng thôi. Còn cái cây đó, nó cái đầu giống như cái búa gõ một cái là cái đầu nhọn đánh vô là tất cả kiến hai bên đều tan nát hết, mà nó không có làm cắt quý vị khi quý vị trồi ra. Thì đó là những cái an toàn mà Vũng Nghiêm cũng nhắc lỡ. Và lúc nào cũng vậy đó, sẵn nói về an toàn trên xe thì quý vị biết không? Trước hết á, trong xe mình nói sao á, mình nên có một cái thùng giống như cái thùng mà người ta đựng đồ mà hình vuông vuông đó. Quý vị bỏ trong đó cái mền. Nhiều khi bây giờ mình bỏ, bây giờ nói mùa nóng cần gì, nhưng mà có nhiều lúc thời tiết nó lạnh, quý vị có thể dùng. Nhất là mùa đông quý vị bắt buộc phải có một cái mền trên xe để lỡ mà mình bị tắt máy chờ người ta tới. Một cái bình chữa lửa. Và nhất là phải có cái cây mà giống như màu cam đó, giống như cái hình nón đó. Và nếu quý vị bị xe tắt trên xa lộ, quý vị làm ơn đi ra khỏi chiếc xe, rồi để cái ống đó cách xa chiếc xe quý vị khoảng 200 mét, 200 feet. Để chứ còn quý vị để gần quá mà khi mà chiếc xe vừa thấy xong đó, có nhiều khi trễ nó đụng mình chết. Và quý vị nếu ở trên xa lộ mà không phải ban đêm thì quý vị có thể đứng ra ngoài cầu thì nó an toàn hơn là ngồi trong xe. Còn cái trời lạnh thì quý vị đứng ra cầu thì trời lạnh nó cũng làm cho con người mình bệnh hoạn, có thể là cũng bị thương nặng. Thì quý vị cái đó tùy theo cái thời tiết cũng như cái hoàn cảnh mà quý vị quyết định sẽ ngồi trong xe hay đứng ở ngoài. Nhưng mà đa số nếu quý vị có cái cây màu cam để trước thì người ta sẽ tránh quý vị và không bao giờ gây tai nạn trên xa lộ hết. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú. Thì cái vụ tàu, cái chiếc tàu container này nó đâm sập cái cầu ở bên Baltimore thì Dũng Nghiêm, theo Dũng Nghiêm có nghe nói rằng là bị mất điện cho nên không có điều khiển được chiếc tàu, và hình như là chiếc tàu, những cái thuyền trưởng, những cái thủy thủ trên đó cũng đã thả neo rồi, nhưng mà chắc là cái chớn mạnh quá nên khó thả neo, nhưng mà nó vẫn không có thắng kịp cho nên vẫn trôi mạnh, rất là mạnh. Và trở lại cái vụ mà chìm xe đó, là không những là cái vụ này xảy ra mà nếu quý vị đang đi trên đường mà bị đến nơi lạ mà quý vị không biết nơi đó có sao ao hồ sông rạch, quý vị cũng có thể bị rớt xuống nước ao hồ.
Dạ, nước chảy ra nước trời mưa đó.
Dạ, giống như cái vụ cái bà gì em dâu của ông thượng nghị sĩ lãnh tụ khối đa số thượng viện, ông McConnell đó chú.
McConnell,
dạ, bà cũng bị chết ở bên Austin đó, thì cái vụ này cũng là do chiếc xe bà bị rơi xuống hồ đó. Thì Dũng Nghiệp cũng xin chia sẻ thêm quý vị là ngoài cái cách mà hồi nãy chú Trương Minh Đặng có chia sẻ về là quý vị nên sắm thêm cái búa nhỏ mà có đầu nhọn màu cam cam để khi xảy ra cái vấn đề gì đó quý vị đập kiến, thì nếu mà trường hợp bất khả kháng thì quý vị cũng có thể dùng cái phía trên mà tựa đầu ghế ngồi á, nó có cái quý vị rút cái đó ra, nó có hai cái cây cắm vô nó nhọn nhọn á, quý vị có thể sử dụng cái đó để đập kiến được. Và với
Dũng Nghiệp ơi, đừng áp vai cái đó trong lúc đó mà có nhiều cái ghế đó. Người ok, nếu mà quý vị muốn dùng cái đó cũng chưa chắc được, tại cái đầu nó tròn, nó không có nhọn, nó khó đánh lắm. Mà nếu quý vị lấy ra được để dùng còn khó hơn không, thì quý vị nhớ kỹ rằng hiện tại bây giờ quý vị ra xe, quý vị coi nhấn cái nút nào để kéo cái đó ra Dũng Em. Có nhiều người không biết kéo như thế nào Dũng Em, thành ra quý vị phải thực tập mấy cái đó nheo. Rồi.
Dạ, thì này Dũng Nghiêm coi trên trang web cứu hộ thì người ta chỉ cách như vậy là rút cái đó ra, dùng cái đầu nhọn đó chú, cái đầu nhọn mà cắm vô cái ghế á, dùng cái đó có thể đập kiến trong trường hợp khẩn cấp. Và thứ hai nữa là mình phải chỉ cái trường hợp này sử dụng được khi mà cái xe chưa chìm hẳn thôi, chứ nếu mà xe chìm hẳn rồi thì nó bị áp suất nước thì mình cũng khó đập kiến bể lắm. Cho nên
cái đầu nhọn là hay nhất, mà nó có chế, nó bán giống như cây búa vậy Dũng Nghiêm.
Dạ.
Nhưng mà thay vì cái đầu nó một đầu giống như búa, còn đầu kia là nó nhọn giống như cái hình tháp vậy đó.
Ừ.
Cái đó là cái secret mà quánh một cái để cho kiến nó nát hết á.
Dạ. Thì mình nói là nói vậy thôi, chứ nhiều khi trong trường hợp đó mình hoảng quá rồi, nhiều khi mình bối rối quá, nhiều khi mình không biết mình phải làm gì.
Dạ. Dạ, nhưng mà cái mà tôi nói nãy đó, có nhiều người bây giờ hỏi biết làm sao lấy cái gối đó ra không. Đâu phải là dở là ra liền Dũng Nghiêm, thành ra quý vị phải tập nha. Nó có một cái nút đè xuống mới kéo cái đó ra được. Tới ngày giây phút đó quýnh lên, nói trời ơi, giật lên giật xuống. Tôi nghe nói lấy cái này lấy không ra, quý vị phải thực tập hết. Và trước khi mình lên xe, có nhiều khi mình đi lên xe trời mưa hay là nói có chuyện gì, đây là cái búa để ngay đây nè, trong cái hộp này hay gì đó, cho những người trên xe biết, đừng để ngay giây phút đó. Thí dụ mình là người lái xe Dũng Em, mình biết hết rồi phải không? Mình rớt từ trên cầu xuống, mình có thể mình bất tỉnh, mà trong khi những người khác nếu biết cái búa đó thì cũng đỡ lắm, họ có thể ra. Nhưng mà với cái độ cao cái cầu mà Baltimore đó, thì chú không nghĩ là có thể ai mà còn tỉnh, có thể bị bất tỉnh rồi sau đó rớt xuống một thời gian có thể mà quay trở lại. Tại chiếc xe mà muốn vô ngập nước cũng phải có một số thời gian, nếu cái kiến đóng kín ví dụ em.
Yeah.
Nhưng mà nghĩa là đại khái hy vọng rằng đừng bao giờ cuộc đời mình dính vô những cái đó. Tại vì mình ở đây mình nói thì nghe hay lắm, chứ thật sự giây phút đó mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau đó Dũng Em.
Dạ, cảm ơn chú.
Thấy ghê quá. Dạ.
Dạ, thưa chú, thì phần 1 cũng hết, xin mời chú Brett ạ.
Dạ, okay.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống trong thời gian qua thì xin mời gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, thì cũng trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì có những cái sự việc mà mình cũng không mong muốn sẽ đến với mình, nhưng mà nói chung không đến, mình không mong muốn cũng có nghĩa là nó không đến, nhưng mà cũng liên quan đến trường hợp an toàn, thì xin mời chú có thể chia sẻ đến quý khán giả là nếu mà cũng đang chạy xe trên đường mà xe bị hư thắng hoặc là bị kẹt ga hoặc là bể bánh xe thì mình xử lý như thế nào thưa chú?
Ok, ở đây cái câu hỏi Dũng Nghiêm nó hơi rộng lớn, bây giờ nói vấn đề hư thắng đi. Ví dụ như có những cái xe mới hay xe cũ gì cũng vậy, nó có thể đến tình trạng hư thắng. Thì quan trọng nhất á, Dũng Em biết không, cái xe đa số hiện tại bây giờ là đều là xe tự động hết Dũng Em. Thì quý vị nhớ kỹ trên xe mình có chữ D, chữ D1, D2. Thì quý vị phải có bây giờ quý vị suy nghĩ là D1, D2 là cái gì không? D rồi D1, D2. Hoặc là 1, 2, mỗi xe nó có cái khác nhau. Vì bây giờ nói chỉ cái standard thôi. Là cái xe có cái chữ P đầu á, P là đầu, D đó, O rồi R là reverse, là đi ngược lại, gia lui. Rồi chữ N là neutral, là chỗ đó quý vị bỏ đó. Ngay cái đó mà quý vị không có đạp thắng mà nó xuống dốc, quý vị mở cửa ra cái đi xuống luôn. Nó chạy tuột luôn, và lúc đó leo không kịp rồi hư xe. Còn chữ D á, là mình chạy tới. Nhưng mà có nhiều quý vị có xe D1, D2, quý vị phải biết nó là cái gì. D1, D2 á, là tùy theo là quý vị đi vô cái gear đó. Ở trong xe nó có mấy cái gear. Cái gear nó làm cho chậm chiếc xe lại. Thì quý vị kéo D1 hoặc D2, chẳng hạn trong thời tiết mà quý vị kẹt cái bánh xe ở dưới tuyết hoặc là bùng hơi sơ sơ đó nha. Nếu đây là nói về xe lái xe hai bánh, thì khi quý vị để D1 á, thì có thể là bánh phải hoặc D2 là bánh trái. Nó mỗi cái nó quay cho quý vị mạnh hơn chút xíu để quý vị vượt ra đó. Còn á, nhưng mà trong đó là rất là chậm. Chứ còn quý vị chạy đường trường mà nhiều khi quý vị không để chữ D đó, mà quý vị để D1 đó, quý vị thấy cái máy mình làm như nó kéo mệt mỏi. Thì mục đích đó dùng là để khi nào như thế nào. Thí dụ như quý vị đi từ đây lên về hướng đông của Mỹ thì đa số cái đèo nó nhiều. Mà quý vị thấy, không biết quý vị có đi thường không, nó có những đoạn đường nó làm giống như một cái phi đạo nhỏ vậy đó. Đức thắng thì xin chạy vào đây. Không biết Dũng Nghiêm có thấy đó không Dũng Nghiêm?
Dạ chưa.
Khi kênh đèo nó có những cái đường nó giống như đá sỏi vậy đó, thì ngay giữa đường và kế ngay giữa đường thì đường nhựa, nhưng mà bên trái lúc nào nó cũng có một cái là nó làm nó cái chỗ nào mà không phải là chỗ nào cũng có. Nó có cái chỗ gọi là khi mà cái thắng hư đó, thì mình chạy trong đó chiếc xe ngừng lại, mà muốn mà cho nó ngừng nhanh đó, và chậm lại đó, quý vị có thể kéo qua số 2 hoặc số 1. Thì chiếc xe mình rất là chậm rồi từ từ quý vị ngừng. Nhưng nếu chiếc xe cái chỗ đó nó vẫn còn mạnh quá, thì quý ít lắm là quý vị ra khỏi đường chính và nó chậm lại rồi, quý vị cả cái mé xe đó vào cái lề bên tay phải hoặc là cái dách núi bên phải. Nhưng mà nhớ là ví dụ cục đá ngay trước quý vị đứng cả, thường thường cái chỗ nó hơi thẳng thẳng, nhưng mà thường thường cái đường đó quý vị chạy vô mà để số ấy ra, số ấy thì nó chậm. Rồi đến khi mà nó gần chậm rồi, quý vị có thể kéo cái thắng tay luôn. Thắng tay thì quý vị nhớ là để số 1, 2 thì chiếc xe chậm và quý vị có thể kéo cái thắng tay. Tại đó là cái những cái mà lúc tôi đi học trong lái xe của cảnh sát á, thì đây là những cái technique nó chỉ. Thì quý vị về nhà coi, có một số quý vị có số 1, số 2 mà quý vị không S1, S2 rồi đó, mà quý vị không biết cái đó dùng làm cái gì. Thì đây là những trong giây phút này Dũng Nghiêm hỏi câu đó thì quý vị thấy rất là quan trọng. Còn ở trên xa lộ á, nếu quý vị đang chạy mà quý vị bị đứt thắng á, thì quý vị ráng cố gắng cũng kéo số 1, số 2 cho xe ngừng chậm lại. Rồi quý vị đi vô một cái đoạn, cái chỗ mà nó đậu xe và khi khẩn cấp đó, xe chết máy đó, thì quý vị bắt đầu chậm lại, quý vị kéo thắng tay lên. Kéo nếu quý vị có thắng tay. Còn bây giờ nó có những cái chiếc xe mà nó có thắng mà bằng cái kiểu là tự động mà nhấn cái nút đó Dũng Em. Nhưng mà cái đó quý vị phải tập coi chứ mỗi chiếc xe nó có khác nhau. Ở đây tôi chỉ nói về cái standard của chiếc xe thôi. Muốn chậm lại quý vị để số nhỏ. Rồi nếu mà chiếc xe mình mà gần hơi chậm mà vẫn còn chạy tới đứt thắng mà. Thì nhưng mà nhớ là khi đã chạy vô trong rồi quý vị phải tắt máy. Hiểu không? Đã ra khỏi đường chính rồi đó quý vị tắt máy. Để cho chiếc xe nó ngừng lại. Còn nếu nó tiếp tục mà nó còn hơi cái dốc mà nó muốn tới mà sắp sửa đụng cái xích. Thì quý vị kéo cái thắng tay lên. Nếu chiếc xe đây là nói những cái đời mà xe còn thắng tay. Còn không á, thì Khi quý vị ra bên tay phải thì quý vị nhớ, quý vị mà vẫn còn chạy mà quý vị nghĩ rằng tôi chạy tới chút nữa sẽ nguy hiểm thì quý vị phải cạ chiếc xe quý vị. Những cái đó thì tôi chỉ nói thôi, quý vị coi mỗi trường hợp khác nhau, chứ không phải là lúc nào cũng phải cạ chiếc xe. Tại đa số là khi quý vị tắt máy kéo số nhỏ thì chiếc xe từ từ sẽ ngừng. Ok, đó là những cái cách thắng rồi đó. Còn nếu chiếc xe mà bị tắt máy ngay giữa đường lái tắt mà tới chừng vô bẻ vô nó vô không được á, đầu tiên quý vị nên đi ra khỏi đó lấy, bởi vì chính nãy tôi có nói quý vị là mua mấy cái hình nón mà màu cam đó, ban đêm thì khi xe rọi thì những cái mà reflector đó, những cái Việt Nam mình gọi là cái gì đó Dũng em, chiếu vô đèn đó, nó sáng lên đó,
phản quang
rồi cái đó để cách xa vào khoảng 200 feet để cho những xe khác biết là trước có một chiếc xe ngừng khẩn cấp người ta tránh mình, chứ còn quý vị để ngồi trên đó mà quý vị không có những cái đó rất là nguy hiểm. Đó là những cái an toàn thôi. Và nhớ một lần nữa, khi quý vị gặp trường hợp đó, Tarrant County cũng được, Dallas County cũng được, hay là county nào cũng được hết á, quý vị lỡ mà không biết những county khác số nào, quý vị có số của Tarrant County đánh cái mà dấu thăng đó, trong nhạc và dấu thăng mà ở đây nó hai gạch ngang, hai gạch đứng đó, 789, quý vị gọi, người ta sẽ hỏi là quý vị đang ở đâu. Nói hình như là tôi đang ở Dallas, thì họ, thí dụ không trùng số đó, thì họ sẽ cho mình biết cái số hoặc là họ liên lạc giúp đỡ mình luôn đó Dũng Yên.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, quý vị vẫn đang theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ, thêm cái nữa Dũng Yên, quý vị đây có những người, ví dụ như đi vacation hay đem cái bình xăng chứa theo đó Dũng Yên.
Yeah.
Thì bây giờ quý vị có nên đem cái thùng xăng chứa theo không? Tại vì nếu quý vị có cái máy phát điện, hay là quý vị dùng cái máy phát điện để thắp đèn ban đêm ở giữa rừng hay gì kia đó, thì quý vị có thể mang cái bình xăng. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng khi mình đựng xăng ở trên xe hoặc là xăng ở tại để trong gara, quý vị phải mua cái thùng mà đã được liên bang công nhận là an toàn, chứ đừng có lấy mấy cái thùng sữa này kia rồi mình đổ xăng trong đó. Ngay cả quý vị đi đổ xăng mà quý vị mà dùng những cái thùng không phải là thùng được chấp nhận đó Dũng em, mình cảnh sát mà nó bắt gặp cũng có thể cho quý vị tích cực và phạt quý vị đó. Cái đó rất là nguy hiểm. Và nhất là quý vị nhớ chứa xăng ở trong gara, mà quý vị có cái thùng 5 galon mà phải cái loại thùng mà rất là an toàn. Và khi mà quý vị nhớ thêm cái này nữa, tại vì thường thường á, có một số quý vị mua cái máy generator, tức là cái máy phát điện giống như nhà tôi vậy, mà có nhiều lúc cúp điện mình có thể chạy cái máy đó lên. Nhưng mà thỉnh thoảng quý vị phải chạy, ví dụ như mỗi tháng chạy lắm một lần, 15 phút để cho cái máy đừng bị đóng cái gâm đó, Dũng Yên, giống như cái chất mà dầu á, nó dính nó làm nghẹt đi cái filter. Thì khi nào quý vị có xài những cái máy đó, thì quý vị nhớ làm ơn đi vô tiệm mà AutoZone rồi đó, bán đồ phụ tùng mua một cái bình chai, nó để là clean air filter, air filter cleaner rồi đó, quý vị nên bỏ, hoặc là quý vị pha vô cái thùng xăng để đừng có bị đóng cái gâm, tại vì có thể quý vị để trên một tháng tới chừng mình khẩn cấp mình đề không được. Và nhớ kỹ quý vị một lần nữa nha, tôi thấy có nhiều người chứa xăng mà dùng cái thùng mà bình thường chứa xăng để sợ là nhiều khi hết xăng hết đồ đó. Có một lần tôi gặp người bạn tôi làm vậy và tôi khuyên đừng nên làm, đi mua cái thùng xăng nó hơi mắc chút xíu, mà cái loại thùng mà tốt mà được công nhận của cái an toàn của Hoa Kỳ đó, thì quý vị hãy chứa xăng, nhưng mà đừng chứa nhiều lắm. Chứa thì phải để cách xa những cái chỗ như điện đó, đèn đài rồi, hoặc là những, có nhiều người bỏ cái heater mà cái ở ngoài gara đó Dũng em, thì quý vị nên nhớ kỹ rằng những cái đó phải cách xa cái thùng xăng của quý vị rất là nhiều. Làm gì cũng vậy, hiện tại quý vị chưa bao giờ bị, quý vị nói ôi, nói chi mà làm gì cẩn thận lắm, nhưng mà quý vị biết không? Bởi vậy mới có những cái sự cố mà mình không tưởng được và có thể xảy ra mà quý vị không bao giờ ngờ tới. Bởi vậy ở đây đâu ai học được chữ ngờ, thì quý vị ráng cố gắng dùng những cái mà quý vị hiểu biết đó, hoặc là những cái tôi vừa nói, hoặc là những bạn mình khuyên mình như thế này để có an toàn gia đình quý vị, đừng để xảy ra thì nó rất là buồn cho gia đình.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì dạo này cái an ninh trật tự đó thì như hồi nãy chú có nói ngay từ đầu chương trình là di dân bất hợp pháp đã được thả tùm lum khắp nơi trong phản quốc Hoa Kỳ và tại tiểu bang Texas nữa, thì có một số nhà họ muốn gắn cái alarm đó chú, thì cái cách gắn như thế nào và nó có tác dụng như thế nào thưa chú?
Ok, cái alarm đó thì cái hệ thống gọi là alarm, mình có thể có nhiều người ta có camera đó Dũng em, và alarm trong nhà vừa mở cửa ra thì nó gọi, nó báo động cho mình trong điện thoại, thì mình liên lạc với cảnh sát và mình nhấn cái máy lên. Quý vị nào không biết á, hỏi mấy cái em trẻ trẻ đó, với trong cái giới trẻ họ sẽ chỉ mình cách làm. Nó rất quan trọng. Còn nhà quý vị gắn alarm đó, thì quý vị lên trên mạng đánh chữ alarm for house, ví dụ những cái hệ thống báo động cho nhà. Thì khi mà quý vị bấm liên lạc với họ rồi, họ sẽ xuống câu dây và câu những cái máy mà báo động, chẳng hạn như khi quý vị đi ngang thì cái máy đó báo cho tổng đài của họ biết. Thì nếu mà tội quý lúc nào cũng vậy, quý vị sẽ có cái password, ví dụ như nói Dũng Nghiêm 15, thì khi mà quý vị mở cửa ra mà lỡ quý vị quên đứng nói chuyện, cái bắt đầu còi hú, thì còi hú vào khoảng chừng trên 15 giây họ mới gọi quý vị. Gọi xong mà quý vị họ nói là tên tôi vậy vậy, thì nó hỏi password, máy nói Dũng Nghiêm 15. Rồi họ hỏi có cần cảnh sát tới không, nói không. Nhưng mà cái hệ thống đó, lúc cái đó là cái số mà để khi mình vô mà còi hú đó, để mình làm cho nó đừng hú, để mình gọi là mình diệt đi cái hú của nó đó Dũng em. Nhưng company nào cũng vậy á, nó cho mình biết là ông cho tôi biết cái số nào mà khi khẩn cấp ông bấm, chẳng hạn như bây giờ cái số nhà chú đệ nhà của Dũng Nghiêm, ví dụ như nhà là 1254, ví dụ 1254, mà trong khi cái alarm mà khi nó kêu đó thì Dũng Nghiêm nói Dũng Nghiêm 15 thì bấm nó tắt. Nhưng mà lỡ có người mà vừa thấy mình mở cửa chĩa súng vô mình, hoặc là cái dao trong bụng mình vô kêu tắt cái alarm, tại alarm vừa mở cửa thì phải tắt, thì quý vị phải có một cái số đặc biệt, tổng đài sẽ hỏi quý vị khi ông bị trường hợp khẩn cấp mà ông không thể nói chuyện được và ông không có cái cách nào, thì ông tắt alarm phải có cái số một số đặc biệt 4 con. Thì chẳng hạn như để là 1258 hay 59 gì đó, thì khi nhấn 1258 đó, cái số đặc biệt kia thì alarm sẽ tắt. Mà dù quý vị có nói chuyện trên tổng đài nói tôi bình tĩnh, tôi an toàn gì đâu, cảnh sát bắt buộc phải lại. Dũng em hiểu chú nói nãy giờ không?
Dạ hiểu chú. Dạ.
Dạ, cái số mà đặc biệt của mình riêng và gia đình á, thí dụ có người chĩa súng đi vô thì mình bấm ngay cái số đó. Ok. Thì alarm sẽ tắt, thì người ăn cướp nghĩ rằng là rồi ông này tắt alarm bắt đầu mình hoàn thành. Thật sự là cái số đó là cái số tổng đài gọi cảnh sát. Dù cháu có nói chuyện trên đài nói tôi không có chuyện gì hết, gia đình tôi an toàn không sao đâu, người kia tên tôi vậy vậy đó. Nhưng mà cảnh sát sẽ lợi đến khi nào mà cảnh sát yêu cầu người chủ nhà ra gặp họ. Rồi sau đó là cảnh sát sẽ vô trong nhà và họ yêu cầu mình đứng ngoài. Họ sẽ truy lùng coi mọi chuyện an toàn không. Tại trường hợp đã xảy ra cho chú rồi. Dũng nghe biết không? Hoặc là những cái alarm bên tay trái nó có 3 dấu. Một cái nhấn đầu tiên là cảnh sát. Cái thứ hai là ambulance, cứu hỏa. Cái thứ ba ambulance. Mấy cái đó quý vị không cần nhấn 911, nhấn cụp là cảnh sát tới. Thì nhà chú có thằng cháu ở kế bên, nó ẩu tả, nó mở cửa cho chú ra. Thì khi đó alarm kêu nó quýnh qua, nó nhấn đại đúng cái nút cảnh sát. Thì khi cảnh sát thành phố chú lại á, thì nói chuyện chú điện thoại, nói không có nhà không có gì, nó nói mời ông thị trưởng đi ra ngoài này cho tôi thấy mặt. Thì chú bắt đầu mở cửa ra. Rồi sau đó mời ông thị trưởng đi ra ngoài xe cảnh sát thôi. Thì lúc đó chứng tỏ rằng không có ai làm áp lực chú. Thì bắt đầu chú ra là nó không có mọi chuyện an toàn, mấy ông vô đi. Thì lúc đó cảnh sát nó sẽ vô trong nhà, chú đứng bên ngoài. Ok? Thành ra cái alarm nó cũng có những cái lợi. Nhưng mà quý vị bắt cái alarm phải nhớ có những cái company rất là mắc tiền. Cái alarm mà có những cái alarm ở đây á, nó cho cái equipment, tức là những cái đồ hệ thống báo động đó Dũng em, là tất cả không tính tiền. Mà có những alarm đó, nó sẽ tính tiền quý vị. Nhưng mà thường thường cái company vào khoảng dưới 30 đồng mỗi tháng là an toàn nhất. Và những cái alarm này á, khi quý vị đi về Việt Nam thì quý vị vẫn phải cho họ biết số điện thoại nào để liên lạc quý vị. Nhớ nha. Nhớ à. Quý vị phải cho họ biết số điện thoại. Để chi khi mà có nhà bỗng dưng gió thổi hay gì đó, cửa nó quánh xúc ra rồi bà alarm nó kêu, họ gọi không được mình thì cảnh sát tới. Nhưng mà nếu cảnh sát tới một lần á thì họ không tính tiền. Nhưng mà mỗi thành phố khác nhau, có những cái hai lần. Còn nếu lần thứ hai á, nó sẽ chặt mình 50 đồng. Ok? Đó là trường hợp, đây là chỉ có phương pháp là chặt 50 đồng. Thành ra lúc trước đó, có một số anh chị em ở tiệm nail nói chuyện với nhau, rồi có một cái gia đình đó, nói chuyện với tôi rằng, nói mấy cô đó nói đừng, có chuyện gì đừng gọi cảnh sát tốn 50. Đây là cái trường hợp lý do tại sao phạt 50. Là nếu mà có những cái thành phố alarm cho quý vị cảnh sát một năm lại hai lần không tính tiền, gọi là false alarm, tức là không có khẩn cấp mà nó kêu, mà gọi quý vị không trả lời. Do đó mới có lần thứ ba là chạc 50. Có nhiều thành phố chỉ có một cái thôi. Như thành phố chú chỉ có một lần free, còn lần sau là 50 đồng. Do đó đừng đồn với nhau rằng một lần gọi nên quan anh tốn 50 đồng, thành ra quý vị không dám gọi. Ok nhé.
À, nhưng mà nếu ngoài dần ra có những cái gì đó ngoài ý muốn, nó tự nhiên nó bị chập hay mà cái gì đó hệ thống nó bị có cái gì đó nó báo động giả đó, thì mình cũng bị, cũng có lần thứ hai cũng
dạ,
bị
không 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 hết. Nếu báo động giả mà khi mà chứng tỏ rằng là do cái hệ thống hư đó, nhưng mà không bao giờ đó, khi nào mà cái hệ thống báo động thì lúc nào gọi điện thoại với mình. Do đó nếu mình có cái alarm mà mình đi đâu á, làm ơn cái số điện thoại số 1, ví dụ là của Dũng Nghiêm, số điện thoại thứ 2 của con trai hay là của vợ gì đó, gọi 1 cũng được, gọi 2 cũng được, thì bắt đầu sự cảnh sát nó tới.
Yeah.
Dũng Nghiêm hiểu cái đó.
Yeah.
Do đó, khi bắt buộc khi alarm mà gọi, dù hệ thống hư gì đó, thì alarm mới gọi mình trước, hỏi mọi chuyện an toàn không, ông cho tôi biết cái mật mã số mấy. Mình nói trật mật mã là cảnh sát tới liền. Hoặc là mình nhấn cái mật, cái giống như nãy mà trường hợp á, mình ăn cướp nó chĩa súng nó bắt mình vô thân, dặn tắt cái alarm, quý vị bấm cái số đặc biệt giữa quý vị và công ty alarm biết, là số đó dù bấm tắt rồi cảnh sát tới. Nhưng mà mọi cái sự cố mà cái máy hư á, thì đầu tiên nói chuyện với quý vị, nếu máy tiếp tục hư thì họ cho nhân viên xuống sửa. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì dạo này thì cái tình trạng bị mất cắp xe rất là nhiều theo những cái report của cảnh sát cũng như là
quá nhiều bản.
Dạ, thì xin hỏi chú rằng là nếu mà chiếc xe còn đang nợ nhà băng mà chưa trả xong á, thì mà bị mất cắp xe thì mình phải làm cái chuyện gì thưa chú?
Ok, nó có những cái hệ thống mà chẳng hạn như ok, chiếc xe mà bị ăn cắp đó, thì đa số là quý vị phải báo cáo cảnh sát đầu tiên. Nếu cái xe tìm không được thì quý vị nhớ rằng cái xe nào mà đưa mang lại nhà băng, quý vị phải có cái comprehensive, tức là collision, đụng bất cứ lý do gì phải đạt. Còn mất xe hay là như thế nào đó thì cũng phải insurance phải đạt. Do đó, quý vị, nhưng mà đầu tiên là quý vị phải báo cáo cảnh sát. Ok? Rồi sau đó, đó quý vị có comprehensive mà tìm quý xe quý vị không được giây phút đó thì insurance nó sẽ đền cái số tiền cho nhà băng. Tại vì nhà băng lúc nào đó, họ cũng muốn chắc ăn hết. Ok, rồi sau đó khi mà tìm được chiếc xe thì cái xe hư quá nhiều thì nhà băng có thể đã đền quý vị rồi, thì họ sẽ lấy chiếc xe đó và họ coi có bán được cái gì trở lại để lấy cái số tiền nào. Nó gọi là total loss đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Còn cái mà KTF thì nếu mà tìm được trong cái thời gian bao nhiêu đó, không được thì họ sẽ đền chiếc xe cho mình. Thì mình còn thiếu, ví dụ như mình mua chiếc xe đó 20.000 nợ, mình chỉ còn thiếu nó 5.000, thì sau khi mà trả nhà băng 5.000 rồi, còn cái số còn lại, nếu cái xe quý vị giá trị là 20.000 thì họ sẽ trả lại quý vị 15.000 nữa. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình chú có nhắn nhủ gì thêm không?
Thưa ok, chú. Thì như quý vị biết, công ty Smart bây giờ đường xây cất rất là mạnh, và cái bảng có số điện thoại đó. Nếu quý vị nào muốn làm ăn, bữa trước có một cái người Việt Nam gọi chú mà giờ chú mất số điện thoại, là quý vị nói là chú quý vị muốn mở tiệm phở ở trong khu S mà, thì quý vị nên một là gọi là tôi, hai là quý vị chạy ngang ngay góc đường Beach và đường 820 sẽ có điện thoại cho những cái người nào muốn muốn cơ sở chỗ đó, thì ngay bây giờ quý vị nên ký contract để chi, để cho cơ quan HMAC họ sẽ bill cho quý vị, coi quý vị nằm ở khu nào, cái hình nào, như thế nào, thì nó dễ dàng, đến khi đó quý vị sẽ làm ăn. Và tôi tin tưởng rằng cái khu HMAC đây sẽ rất là đông người tới, không phải chỉ có thành phố Hòa Bình mà hầu như cả 21 thành phố ở trong đây, cũng như những cái thành phố từ Oklahoma xuống đó, dũng em, như Greenville, còn miền Bắc rồi Panhandler hoặc là Abilene ở hướng Tây, thì cũng sẽ trở về đây, cũng như Midland, Texas, lái tới gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ họ về đây đi HMAC mà của cái trên Dallas đó, dũng em.
Yeah.
Thì nếu mình đi về được phố quật thì họ đỡ đi được một cây số. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ làm ăn tại thành phố này. Đây là thành phố mà người Việt Nam đầu tiên làm thị trưởng ở tại đây.
Vâng. À, thưa chú, thì cái hội người Mỹ gốc Việt có những chương trình gì mới sắp tới không chú?
Dạ, thì bây giờ đương làm thêm cái website cũng như là hội người Mỹ gốc Việt, thì đương phụ giúp làm cho cái bảo tàng viện của chiến tranh Việt Nam đó, Dũng em. Thì ở đây thì đa số hiện tại bây giờ vấn đề chúng tôi làm việc là nằm trong website nhiều hơn. Để tại vì tôi cũng bận rộn mà anh em thì người nào cũng lớn tuổi thì từ từ để cũng set up lại đó, Dũng em. Dạ, thành ra cũng đương tiến hành thôi. Dạ.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Thị trưởng Chu Minh Đẳng đã dành thời gian đến với chương trình để tâm tình, chia sẻ những cái điều rất là cần thiết trong cuộc sống.
Yeah.
Dũng Nghiên cũng xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là an vui và thật là nhiều sức khỏe.
Ok. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1160AM và cảm ơn Dũng Nghiên đã làm đại chú hôm nay. Bye bye.
Dạ, xin chào chú và xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160AM.